chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Văn hóa và du lịch của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong mục Góc nhìn văn hóa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên với khách mời xoay quanh chủ đề Văn hóa văn nghệ, món ăn tinh thần cho người lao động, để cùng cảm nhận rõ hơn giá trị của đời sống tinh thần trong môi trường lao động hiện đại. Tiếp đó, ở mục Du lịch cùng bạn, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Điện Biên, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và những nét đẹp văn hóa đặc sắc, đồng thời chuẩn bị cho mình một hành trình chu đáo với nhiều trải nghiệm đáng nhớ nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2026. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin nổi bật.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị vừa thông tin đoàn thám hiểm hang động Anh vừa tìm thấy nhiều diều đá hàng nghìn năm tuổi trong hang Én qua đợt khảo sát tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mới đây. Theo thông tin cho biết, gần đây đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do tiến sĩ Howard Limbert làm trưởng đoàn đã phát hiện 5 chiếc diều đá tại hang Én, hang lớn thứ 3 thế giới thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là những công cụ đá thời tiền sử, là dấu ấn văn hóa đậm nét khẳng định quá trình con người chinh phục thiên nhiên tại khu vực này có lịch sử hàng nghìn năm. Diều đá được phát hiện nằm lẫn trong lớp đất đá có dấu tích của tầng văn hóa bị nước lũ bào mòn tại hang Én. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia ở Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, diều đá thuộc thời kỳ đá mới thuộc nền văn hóa bầu chó, cách nay từ 6.000 đến 8.000 năm. Mới đây, tại làng cổ Thủ Hà, phường Vân Hà diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống kết hợp sáng tác ảnh, thu hút gần 200 nhiếp ảnh gia quốc tế thuộc Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ PSA. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và 140 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa theo nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, 180 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đã tác nghiệp ở nhiều không gian của làng cổ Thổ Hà như quần thể di tích đình chùa Từ Chỉ Thổ Hà, các ngõ xóm nhà cổ, cổng làng, bến đò, nếp sinh hoạt đời thường của người dân địa phương, văn hóa ẩm thực, các công đoạn làm bánh đa nem. Điểm nhấn của chương trình là giao lưu nghệ thuật truyền thống với sự tham gia của các câu lạc bộ văn hóa tiêu biểu như câu lạc bộ quan họ Thổ Hà, câu lạc bộ văn hóa quan họ phường Vân Hà, giáo phường ca trù Như Nguyệt và câu lạc bộ tuồng cổ Thổ Hà. Những làn điệu dân ca quan họ mượt mà cùng sắc màu của các loại hình nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc Bắc Ninh Kinh Bắc đã tạo chất liệu sống động cho các nhiếp ảnh gia quốc tế sáng tác. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống công nghiệp hối hả, khi những dây chuyền sản xuất vận hành không ngừng nghỉ, đời sống tinh thần của người lao động cũng cần được quan tâm chăm sóc như một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển. Văn hóa văn nghệ không chỉ là những phút giây thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, gắn kết tập thể và tiếp thêm động lực để mỗi người thêm yêu công việc, yêu cuộc sống. Tại nhiều doanh nghiệp hiện nay, các hoạt động văn hóa văn nghệ đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, nhân văn và giàu bản sắc. Đặc biệt với những người vừa trực tiếp lao động sản xuất, vừa mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ, văn chương và âm nhạc, còn là cách để họ gửi gắm tâm tư, tình yêu nghề và tình yêu cuộc sống. Trong mục Góc nhìn văn hóa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhà thơ Đinh Tiến Hải, một cán bộ công đoàn của nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc, để cùng trò chuyện về chủ đề văn hóa văn nghệ, món ăn tinh thần cho người lao động.
Xin chào và cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải đã dành thời gian cho Văn hóa và Du lịch của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Thưa anh, với vai trò là một cán bộ công đoàn, đồng thời là một người làm thơ, thì anh cảm nhận như thế nào về vai trò hưởng thụ văn hóa văn nghệ của người lao động hiện nay, đặc biệt là trong môi trường sản xuất công nghiệp ạ?
Như chị đã biết, thì cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ của người lao động ngày hôm nay nó không hề giảm đi, mà trái lại nó đang trở nên cấp thiết hơn trong một cái bối cảnh sản xuất công nghiệp quá nhiều áp lực. Và khi cái guồng quay của dây chuyền ấy, thế rồi của ca kíp nó kéo dài, thì cái nhịp sống nó gấp gáp hơn, dễ làm cho cái con người ta rơi vào một cái trạng thái là mệt mỏi, thế rồi đơn điệu. Thì chính cái văn hóa văn nghệ ấy là một cái khoảng lặng cần thiết nhất để tái tạo lại cái đời sống tinh thần. Và tôi cho rằng những cái buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hay là hội diễn, hoặc đơn giản hơn chỉ là một cái góc đọc sách thôi, một cái chương trình giao lưu về âm nhạc thôi, thì đều có những ý nghĩa rất lớn. Nó giúp cho họ giải tỏa được những các cái căng thẳng. Là người lao động dù làm việc ở trong một cái môi trường khô khan như vậy, nhưng mỗi một con người đều mang trong mình những cái rung động rất là đẹp, như là nỗi nhớ quê hương, thế rồi tình yêu gia đình, thế rồi có những cái khát vọng để vươn lên. Và khi có những cái không gian để mà biểu đạt qua thơ ca, qua âm nhạc, thì tôi nhận ra rằng họ đang trở nên tự tin hơn, nhân văn hơn và có nhiều cái cảm xúc hơn.
Theo nhà thơ Đinh Tiến Hải thì các hoạt động văn hóa văn nghệ tại nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc đã tác động ra sao đến tinh thần làm việc, sự gắn kết tập thể cũng như đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên ạ?
Nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc trước kia là tiền thân của liên hiệp của nhà máy phân đạm, bao gồm có rất là nhiều những các xí nghiệp, có thể kể đến như là xí nghiệp 26 tháng 3 này, thế rồi nhà máy cơ khí này, xí nghiệp tổng hợp này, nhà văn hóa này, thế rồi có cả nhà trẻ, có cả bệnh viện, có cả trường mầm non, vân vân. Thế thì tất cả những các cái hoạt động văn hóa văn nghệ ở đây thì vô cùng sôi nổi, và có thể nói là nhất tỉnh Hà Bắc cũ. Nhà máy đạm Hà Bắc luôn tổ chức được những các cái cuộc thi thơ, thế rồi cuộc thi người đẹp làm đạm này, thế rồi những cái cuộc thi hát truyền thống hàng năm này. Đấy. Thế thì tất cả những các cái chương trình hội diễn, thế rồi giao lưu văn hóa văn nghệ ấy, kể cả thể thao hay các cái sự kiện kỷ niệm thì đã trở thành một cái văn hóa truyền thống, giúp cho người lao động tái tạo lại được cái năng lượng sau giờ làm việc. Thế và hiện nay thì ở công ty Vân Đạm vẫn hàng năm tổ chức những các cái hoạt động thể thao truyền thống, năm nào cũng có, ví dụ như là thi đấu kéo co, thế rồi thi cầu lông, thi tennis, bây giờ thi thêm cả những các cái ví dụ như là thi pickleball, thế rồi thi đấu bóng chuyền, thế rồi bơi lội, vân vân. Thế thì tôi cho rằng trước hết về cái tinh thần làm việc thì người lao động đã được tham gia và thưởng thức những các cái hoạt động văn nghệ đó, và khi người lao động được tham gia thì tôi thấy rằng cái hiệu suất lao động được nâng cao, và một tập thể có một cái tinh thần thoải mái, tích cực thì người lao động sẽ làm việc nó chủ động và trách nhiệm hơn.
Vâng, thực tế cho thấy thì không ít người lao động vừa làm việc sản xuất, vừa nuôi dưỡng niềm đam mê thơ ca, âm nhạc, hội diễn quần chúng. Theo anh thì điều gì đã giúp những hạt nhân văn nghệ ấy được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ?
Nhà máy phân đạm Hà Bắc ấy, thì có rất là nhiều người là hạt nhân văn nghệ quần chúng, kể cả chuyên nghiệp, và rất nhiều người cũng đã thành danh và đã trở về những cái cơ quan văn hóa văn nghệ khác. Thế thì cái thực tế ấy nó không phải là ngẫu nhiên đâu, mà nó là kết quả của nhiều yếu tố cùng hội tụ. Trước hết, trong mỗi một người lao động luôn tồn tại những các cái nhu cầu để bộc lộ cảm xúc và tìm kiếm những cái ý nghĩa ngoài công việc mưu sinh. Thế thì khi cái guồng cay sản xuất đó nó trở lên mà đơn điệu, thì chính thơ ca âm nhạc hay là sân khấu quần chúng đã trở thành một cái kênh để giúp họ cân bằng cái tâm lý và làm giàu hơn cái đời sống tinh thần. Và cái điều quan trọng tiếp theo nữa là môi trường. Khi một cái tổ chức công đoàn của doanh nghiệp thực sự quan tâm đến họ, tạo điều kiện về thời gian, về không gian, về cơ hội biểu diễn, thì những các cái năng khiếu về âm nhạc, về thơ ca sẽ được đánh thức, và những các cái hội diễn được tổ chức một cách bài bản, những cái cuộc thi sáng tác dù là đơn giản thôi, thế nhưng mà có một cái sự khích lệ, một cái sự ghi nhận kịp thời, thì đều có một cái sự khích lệ rất lớn cho người lao động. Và người lao động khi đó cảm thấy mình được lắng nghe, được trân trọng, và họ sẽ tự tin bộc lộ cái khả năng của mình.
Được biết là nhà thơ Đinh Tiến Hải là người trực tiếp tham gia tổ chức nhiều hoạt động công đoàn. Vậy anh có thể chia sẻ những mô hình hay cũng như là những cách làm hiệu quả để phong trào văn hóa văn nghệ thực sự trở thành món ăn tinh thần gần gũi và thiết thực với người lao động ạ?
Từ thực tiễn mà tổ chức ấy, thì tôi thấy có một cái phong trào văn hóa văn nghệ muốn sống được với người lao động thì nó phải đi từ một cái nhu cầu thật, một cái điều kiện thật và một cách làm linh hoạt. Thế thì Một cái cách làm mà hiệu quả nữa, đó chính là phát hiện và nuôi dưỡng những cái hạt nhân văn nghệ. Và tôi cho rằng công đoàn nên chủ động để tìm kiếm những người có năng khiếu, tạo điều kiện cho họ để họ dẫn dắt cái phong trào, họ dàn dựng các tiết mục, họ hướng dẫn những cái đồng nghiệp. Và khi có một cái đầu tàu như thế thì phong trào sẽ lan tỏa một cách hết sức tự nhiên và bền vững. Cần quan tâm đến những các cái bài hát, những các cái vở kịch, những các cái bài thơ về chính cái công việc, về chính cái ca kíp, về chính cái tình đồng nghiệp mà họ luôn tạo ra một cái sự đồng cảm và người lao động thấy được mình trong đó, hào hứng hơn khi mà tham gia.
Thưa nhà thơ Đinh Tiến Hải, trong bối cảnh đời sống hiện đại với nhiều áp lực và những sự thay đổi nhanh chóng, theo anh thì cần làm gì để văn hóa văn nghệ trong doanh nghiệp không chỉ duy trì phong trào mà còn trở thành một nét đẹp bền vững trong đời sống công nhân lao động ạ?
Vâng, thì theo tôi cần đi theo một cái hướng lâu dài và nó có cái chiều sâu hơn. Thế thì trước hết phải coi văn hóa văn nghệ là một cái phần của chiến lược phát triển doanh nghiệp. Nó không phải là một cái hoạt động phụ trợ nữa, mà khi lãnh đạo thực sự quan tâm, dành cái nguồn lực cho nó, tạo một cái cơ chế rõ ràng cho nó, thì các cái hoạt động văn hóa văn nghệ mới có một cái đất sống ổn định và nó không bị gián đoạn theo thời vụ. Mà cái này chúng ta phải làm theo một cái hệ thống hay là một cái hoạt động truyền thống hàng năm. Ví dụ như là vào cái tháng công nhân hay gì gì đó chẳng hạn thế. Và tôi cho rằng một cái yếu tố quan trọng nữa đó chính là trao quyền cho người lao động. Và họ không chỉ là cái người tham gia mà còn là người sáng tạo, là người tổ chức. Và khi công nhân ý thức được cái điều đó, được tự đề xuất ý tưởng, được tự dàn dựng chương trình, thì họ sẽ thấy đó là cái sân chơi của mình. Và từ đó họ sẽ gắn kết hơn. Và chúng ta cũng cần gắn văn hóa văn nghệ với lại những các cái giá trị bản sắc của doanh nghiệp và những các cái tác phẩm, những các cái tiết mục phản ánh chính cái công việc, đời sống con người, những cái truyền thống của đơn vị, sẽ tạo nên một cái sự hào hứng, một cái tính kế thừa giữa các cái thế hệ với nhau.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải đã dành thời gian tham gia cuộc trò chuyện cùng chương trình.
Du lịch cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, mảnh đất Điện Biên hào hùng, nơi ghi dấu chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chính là điểm hẹn hấp dẫn trong những ngày tháng năm này. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm Điện Biên và chuẩn bị cho mình hành trình chu đáo với những trải nghiệm đáng nhớ. Chọn Điện Biên là địa điểm du lịch trong những ngày tháng năm này, có hàng loạt các địa điểm du lịch hấp dẫn mà các bạn không nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm như Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây được biết đến là công trình văn hóa lịch sử mang tầm cỡ lớn bậc nhất của tỉnh Điện Biên và cũng chính là địa điểm du lịch bất kỳ ai cũng không thể bỏ lỡ khi đến với vùng đất này. Bảo tàng có diện tích rộng lớn nằm ngay tại trung tâm thành phố Điện Biên, được xây dựng theo phong cách kiến trúc cực kỳ độc đáo, mô phỏng chiếc mũ của người chiến sĩ Điện Biên. Đến với bảo tàng, bạn không chỉ được tận mắt thấy những tư liệu, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn có cách nhìn đầy chân thực về cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ mà hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Hầm Đờ Cát, khu hầm cho đến nay vẫn giữ được gần như vẹn nguyên hệ thống lô cốt hầm hào kiên cố, là chứng tích chiến tranh rõ nét về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Di tích lịch sử đồi A1. Sau bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, thì khu di tích lịch sử đồi A1 cũng là địa điểm bạn không nên bỏ lỡ. Đây là nơi ghi dấu những chiến tích đầy bi thương nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh của cha ông ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Hồ Phá Khoáng. Điện Biên không chỉ có những chứng tích lịch sử mà vùng đất này còn mang trong mình cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hấp dẫn. Trong số đó không thể nào bỏ qua Hồ Phá Khoáng. Khu hồ tọa lạc ở độ cao 916m so với mực nước biển thuộc xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên hấp dẫn bất kỳ ai bởi nét đẹp hấp dẫn và nên thơ của mình. Đến với nơi đây, bạn sẽ được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên bình yên thơ mộng cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ, êm dịu đến vô cùng. Điện Biên với những trải nghiệm thú vị trong những ngày tháng năm chắc chắn sẽ là chuyến đi đầy ý nghĩa của khám phá và hành trình tìm về lịch sử dân tộc. Hãy chuẩn bị cho mình hành trình trọn vẹn nhất ngay từ bây giờ các bạn nhé! Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin trải nghiệm du lịch Điện Biên tháng năm này cũng đã khép lại chuyên mục Văn hóa và Du lịch hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!